心力不败的法。南无本愿师徒金刚摩尼南无本愿师徒金刚摩尼佛南无本愿师徒金刚摩尼佛。Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đã học được 3 bài Tứ Sơn của Trần Thái Tông. Bài đầu đó là nói đến cái trạng thái mới sinh. Bài thứ hai là già. Thứ ba là bệnh. Và hôm nay chúng ta đi vào cái bài cuối. Bài này là bài chết, chấm dứt luôn. Và nghe cái từ chết nghe rất là dễ sợ, cho nên chúng ta chọn cái tên khác ít sợ hơn, đó là mọt tan vào biển. Mọt tan vào biển. Quý vị mà nhớ ba bài đầu thì thấy cái tên nó cũng hay. Bài đầu là gì? Vốn từ vô tướng. Bài thứ hai, nước trôi cuồn cuộn. Bài thứ ba, hôm nay bọn ta nhờ biển. Nghe cái chủ đề này nó nói cho chúng ta biết cái gì? Không có sợ chết, phải không? Thưa, mình đứng ở hiện tượng bọt á thì thấy nó chết. Thế nhưng mà đứng ở bản thể, tức là cái chất của nước, thì bọt nó đâu có mất, nó tan vô biển, nó trở về tự tánh của nó, chứ không phải là chết. Chúng ta đến và đi trên hành tinh này triệu triệu kiếp rồi. Chết sống đối với ta, thưa các vị, đã từng nếm. Có điều mình hãi hùng là do gì mình chưa có quán chiếu đó. Bây giờ đi vào cái bài này để quán chiếu. Và bài thơ này cũng rất là hay. Mình đọc trước, và các vị thấy hay là chép sao ha. Bão táp cuồng phong các bụi bay, ông trời xây tích mặt thuyền quay. Bốn phương mây phủ màu đen kịch, một dãy sóng gầm tiếng chuyển lay. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ầm ầm xe sấm tích mù xoay. Bụi trần tạm lắng bên trời tạnh, trăng lặng lòng sông canh mấy đây. Đâu nghe chết chóc gì trong đây à, rõ ràng là tỏa cảnh mà thôi. Bây giờ mình chép rồi. Bão táp cuồng phong các bụi bay. Bão táp. Ông trời sai tích mặt thiền quay. Tức là cái hình ảnh của một ông trời ngồi trên chiếc thuyền á. Ông ngủ sai rồi. Không phải ngủ sai mà uống rượu sai thôi. Để cho tha hồ cái chiếc thuyền nó quay tròn 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 tròn, bị bão tố nó quay tròn. Bốn phương mây phủ màu đen kịch. Bốn phương mây phủ màu đen kịch. Một dãy sóng gầm tiếng chuyển lay. Tức là sóng cuồn cuộn á. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ. Ầm ầm sấm sét tích mù xoay. Bụi trần tạm lắng bên trời tạnh, bụi trần tạm lắng. Bên trời tận trăng lặng lòng sông canh nấy đây. Hai câu này bằng chữ Hán rất là hay. Tạm thời trần liễm thiên biên tình. Chắc là câu chữ Hán. Nguyệt lạc trường gian dạ chỉ canh. Hai câu chữ Hán cuối rồi. Rất là hay. Mình mà viết hết chữ Hán vì nó rất là dài, mất thì giờ các vị. Viết chữ Việt thôi. Cái bài này cụ Ngô Tất Tố hồi xưa cụ dịch rất là hay. Mình đọc cái bản dịch của cụ Ngô Tất Tố. Cào đất đùng đùng trận gió hanh, lão ngư say tích chiếc thuyền chành. Bốn bề mù mịt mây sầm bóng, một dãy lô xô sóng cuộn gần. Theo lớp hạt mưa bay phất phới, dồn nhau tiếng sét nổ đi đành. Dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặng lòng sóng đêm mấy canh. Cái bài của Ngô Tất Tố dịch thì hai câu này rất là hay, đó là dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặng lòng sóng đêm mấy canh. Còn bài này thì mình phối hợp hai bản dịch. Ở trong thơ văn Lý Trần là một, bản dịch của Hòa Thượng Trúc Lâm là hai. Mình đọc lại cho các vị nghe. Bão táp cuồng phong các bụi bay, ông trời sai tích mặt thiền quay. Bốn phương mây phụ vào đen kịch, một dãy sóng gầm tiếng chuyển lay. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ầm ầm sấm sét tích mù xoay. Bụi trần tạm lắng bên trời tạnh, trăng lặng lòng sóng canh mấy đây. Mình giải thích một chút về tản văn để các vị thấy cái bài này nó rất là hay. Hai câu đầu thì mình thấy là đất trời đang nổi cơn bão tố, các bụi mù mịt. Và ngoài biển khơi thì trên trời mây phủ rất là đen, sóng đang cồn cào rất là dữ dằn. Thế mà có một chiếc thuyền cỏn con, trên đó có một ông chài ngủ quên, do say rượu chứ không phải ngủ quên. Và chiếc thuyền nó quay tròn vậy, trong khi sóng thì cuồn cuộn, sóng ba đào, không biết nó chiều lúc nào. Và mưa nữa, sầm sập trận mưa ào ạt đổ, mưa rất là lớn. Rồi cái gì nữa, ầm ầm sấm sét tích mù xoay, sấm sét nổ râm ran rền hết cả một vùng trời. Và trong cái cơn hỗn mang giữa đất trời đáng kinh khủng như thế, thì chiếc thuyền và ông chài này không thể sống dai trên mặt biển được, cho nên bị nhận chìm như đáy mịt mù. Và khi chiếc thuyền chìm mất, ông chài người ta cũng không thấy đâu. Sau đó thì đất trời yên bình tĩnh lặng lại, và trăng lặng ở bên kia lòng sông, không biết lúc bây giờ thời gian là bao nhiêu lâu. Nói cái gì? Thưa các vị, đời người hãi hùng nhất là cái lúc tứ đại mình sắp phân ly. Các vị mà đọc vào tử thư, các vị chiêm nghiệm vài điều thôi, không cần đọc vào tử thư. Có những lúc mà hình hài nó bị tật bệnh, hàn nhiệt xâm phạm vào thân thể của các vị. Có những lúc cái lạnh nó đến run cả người, bao nhiêu lớp mền đắp cũng không ấm. Có những lúc nó nóng khủng khiếp mà mình tưởng chừng như ngâm người trong nước đá nó cũng không mát được. Lúc đó chưa đâu, khi tứ đại sắp phân ly đó, cái nhiệt lượng trong người của các vị nó xuống rồi, lúc đó các vị cảm tưởng như trên núi băng nó lạnh khủng khiếp, không có cái cảm giác gì của cái lạnh lúc bình thường mà ta cảm nghiệm được hết. Và lúc đó thì nó giống cái tình trạng này nè. Khi hơi nóng mình bắt đầu ra khỏi cơ thể, lúc đó cái lạnh nó đè lên, ta không thể tưởng tượng được. Và nếu mình chứng kiến những cái lúc mà người thân của mình bệnh đó, ví dụ như các vị có người thân hoặc là bằng hữu bạn bè mình mà bị sơ gan cổ trướng đó, bụng nó căng vậy nè, thưa đại chúng, là lúc mà gần ra đi rồi thì cái điều kỳ lạ là thân thể mình nó tự nhiên nó đào thải hết tất cả những chất nước. Ví dụ như người bị bệnh phù thủng nhưng mà tới gần chết rồi thì họ tự xẹp, cơ thể mình nó chảy hết tất cả những cái nước ra. Ở Mỹ thì cái bệnh sơ gan đó, người ta thấy bụng lớn rồi thì có thể là họ rút nước, rút mấy lần, 3 lần rồi cô ba. Tại vì cái nước đó là chất đạm để nuôi cơ thể thì rất thiếu đạm, thiếu thức ăn, thế nhưng mà bụng mình nó tiêu không được, gan mình nó không lọc được, cho nên chất đạm nó càng ngày càng làm trướng bụng lên và lấy nước ra, có nghĩa là lấy chất đạm ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là chìm vào hôn mê thôi. Và ở Việt Nam người ta không lấy được. Thế cho nên người gần chết rồi thì tự nhiên nước nó thải ra hết, bụng nó xẹp lại như bình thường. Đó là thủy đại nó ra đi trước, rồi quả đại nó đi theo sau. Cái phong đại lần lần nó rút đi, cuối cùng khi hơi thở không còn nữa thì địa đại nó khô thôi à. Đó là cái tình trạng của tứ đại phân ly. Cái hải hùng nhất của đời người lúc tứ đại sắp phân ly. Và trong kinh nói thì ta thử hình dung là mình bỏ một cái con cua đó, còn sống rất là khỏe mạnh, nó vô cái nồi lửa, dưới này đun lửa lên, không có nước nha, cái hơi nóng nó đốt dần. Các vị thử hình dung là cái con cua trong nồi nó chạy đến cái độ nào, nó hoảng loạn, nó kinh khiếp, nó bị bức bách, nó ngột ngạt, không có thể tưởng tượng được. Thì ta hình dung cái giây phút tứ đại phân ly đến như vậy, rất là hãi hùng, rất là đáng sợ. Đủ sợ chưa? Chưa nó có ném hương vị đó, chân còn đứng ngoài, chừng nào một chân đứng trong hòm á là mới ngán nha. Giờ chưa đâu, nghe nói như thế thôi nhưng mà chút xíu quên mất tiêu. Và thưa hai câu này rất là hay. 6 câu trên thì các vị thấy hình ảnh của tứ đại phân ly rồi. 2 câu dưới nói cái gì? Ở mức độ cạn nhất là: thưa các vị, một đời người ta đến ta đi, cái nỗi khổ nó bức bách lên chính cuộc đời ta. Rồi cái nỗi khổ này nó cũng gây ấn tượng rất là đậm lên người thân của chúng ta. Thế nhưng mà rồi người nằm xuống, như ông chài này, như chiếc thuyền này chìm xuống biển khơi rồi thì thưa các vị là mặt trời hôm sau vẫn lên, biển vẫn thanh bình trở lại. Tức là gì? Thưa, nhịp sống của nhân gian vẫn cứ trôi, vẫn cứ đi tới. Bao nhiêu thế hệ trước ta, họ đã đi ngang qua, ông bà cụ kỹ ta đã nằm xuống, ta cũng đau buồn khổ lụy như thế. Thế nhưng mà rồi ta vẫn sống như vậy cho tới hôm nay. Cái nỗi hải hùng rồi nó đi qua. Cho nên bụi trần tạm lắng bên trời tạnh, trăng lặng lòng sống cánh mấy đây là như vậy. Cuộc đời vẫn vậy, vẫn sáng mặt trời lên, chiều mặt trời lặn, vẫn mây mù, vẫn mưa, vẫn gió, vẫn đất trời bình thường, con người vẫn sống bình thường, vẫn đi tới. Và cái chuyện tử sinh của đời người nó đã xảy ra trước ta ngàn vạn kiếp, sau ta ngàn vạn kiếp. Thế nhưng mà cái ám ảnh của nó vẫn chưa đủ làm cho ta thức tỉnh. Ta cứ quay tròn cuộc tử sinh này. Nó ám ảnh, nó đến với gia đình ta, đến với người thân nhất của ta, rồi nó sẽ đến với ta. Lâu lâu mình dừng lại, mình trầm tư, mình sợ chút thôi, rồi mọi việc đâu vào đấy. Rồi nhịp sống nó vẫn cứ đi tới. Đó là bụi trần tạm lắng bên trời tạnh, trăng lặng lòng sống cách mấy đây. Bão táp cuồng phong các bụi bay, ông chài sai tết mặt thuyền quay. Bốn phương mây phủ màu đen cực, một dãy sóng gầm tiếng chuyển lai. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ầm ầm sấm sét tích mù xoay. Bụi trần tạm lắng bên trời tạnh, trăng lặng lòng sống cánh mấy đây. Và hai câu này các vị học để ngâm nga bằng tiếng Hán cho vui. Tạm thời trần liễm thiên biên tĩnh, nguyệt lạc trường giang dạ kỹ canh. Bây giờ mình đi vô cái bài này ha. Nãy giờ mình lý sự nè, học thuộc hai câu chữ tàu à. Và quý vị đừng có sợ, ví dụ như quý vị không thuộc thì cũng không ai giết mổ gì đâu. Mình cũng hăm he vậy thôi chứ. Mình nhớ là bao nhiêu đạo tràng là mình cũng chưa hề bắt ai lên bảng chép, chẳng hề bắt ai học thuộc lòng cả. Hù nhau chút vậy để cho thiên hạ sợ thôi chứ. Đủ sợ chứ ha. À, hai câu chữ Hán đó hả? Mình chép cho quý vị biết. Tạm thời trần liễm thiên biên tịnh, nguyệt lạc trường giang dạ kỹ canh. Tạm thời là một giây lát đó. Trần liễm là bụi nó lắng lại, thu liễm đó. Bụi nó lắng lại. Thiên biên tĩnh, thiên biên là bên ven trời á, ven trời xa xa đó, bên chân trời á, rất là yên bình, rất là tĩnh lặng, không có mây mù, không có gió sương, không có sóng gì cả. Trời rất là trong trẻo, gọi là tạm thời, tức là cái giây lát thôi, chứ nó không phải bền, giây lát thôi. Trời đất rất là trong trẻo, gió bụi không còn, sóng gió không còn, cuồng phong bão tố không còn. Thiên biên tĩnh là bên trời nó lặng lẽ như thế. Nguyệt lạc trường giang dạ kỹ canh, tức là trăng mấy giờ nó nghiêng nghiêng bóng xuống biển rồi, và nó sắp chìm vào biển, và không biết là canh mấy nữa. Thời khắc nó đi ngang qua như vậy, rất là hay. Và cái chất thơ của bài này trong chữ Hán rất là hay thưa các vị. Bài này chúng ta có một đại ý như thế này. Chép đại ý đi. Đại ý: cái nỗi hải hùng khi tứ đại phân ly, cái này mà quý vị đọc vô mà vài ba bận mà quý vị thuộc đó là rất là giỏi. Nói trước thuộc sao phải phải học. Rồi xong rồi ha. Để xóa cái này. Tạm thời trần liễm thiên biên tịnh, nguyệt lạc trường giang dạ kỹ canh. Vì vậy cái này nó cũng gần hết biên sao, khi có tiếng khi không, hay là tại mình không biết. Thưa đại chúng, là bài này chúng ta có thể chia nó ra làm bốn phần để đi vô. Phần thứ nhất đó là sinh tử lẽ thường. Phần thứ hai chúng ta nói đến con người cố quên. Mình cố tình quên thôi, chứ nó là cái gì rất là cụ thể. Nó thực tại trong đời sống con người, nó có mặt ngay nơi hình hài này mà mình không dám chấp nhận, mình tìm mọi cách mình quên. Điều thứ ba đó là thử đối diện. Tức là mình thử đối diện với cái chết thử ra sao. Là mộ mời nó tới coi thử nó ra sao. Và vấn đề thứ tư chúng ta bàn rất là quan trọng, đó là vượt thoát. Vượt thoát tử sinh. Mình học bài này xong cái mình vượt thoát luôn, khỏi có sống chết gì hết, trường sinh bất lão luôn. Thưa đại chúng, là cái vấn đề đầu các vị lưu ý đây là cái lẽ thường của cuộc đời của con người. Mình thử nhìn cái từ quá khứ xa xưa cho tới hôm nay, khi có mặt loài người, chưa có một con người nào vượt thoát được sinh tử cả. các ông tiên như Lữ Đồng Tấn, như Lý Thiết Hoài, vân vân. Tức là cái thời mà tám ông tiên Quá Hải đó, Bát Tiên Quá Hải, các vị biết đó ha. Chưa có một ông nào còn cho tới hôm nay. Sống trong truyền thuyết Trung Hoa nói Bành Tổ sống 800 năm đó. Thế nhưng mà nói đùa thôi chứ làm gì có cái chuyện ông Bành Tổ sống 800 năm. Và có câu chuyện vui bên cạnh đó là có một nhà tướng học coi tướng cho nhà vua, nói nhà vua có nhân trung rất là dài, có thể sống lâu. Cái có một anh quan ngồi quanh cười khì. Nhà vua nói: khanh vô lễ, người ta đang đón tướng của trẫm mà sao khanh dám khinh thường. Nói giờ thưa bệ hạ, thần trẫm nghĩ là nếu cái nhân trung như bệ hạ mà sống được ngần ấy tuổi, cái ông Bành Tổ không biết cái mặt ông dài bao nhiêu. 800 năm mà thưa các vị, nhân trung nó phải dài, và không biết mặt ông dài bao nhiêu. Và đó là những câu chuyện vui, nhưng mà trở lại vấn đề thưa đại chúng là có hình hài là cái chết nó đã được cài sẵn trong đây. Chết là một cái sự đột biến xảy ra trên đời người. Nhưng mà sống là cái gì? Sống là cái gì? Sống là sự chết được triển hạn. Ngay lúc ta sinh ra, cái chết đã có mặt trong ta rồi. Một ngày sống là một ngày đã chết. Già đó là quá trình chết chậm, phải không? Tức là mình đi từ tuổi trẻ tới tuổi già là một quá trình của cái chết. Nhưng mà cái chết đó, cái chết chậm, cái chết nó diễn biến rất là chậm, cho nên mình không biết. Còn cái chết mà ngã cái đuổi tứ đại phân ly là cái chết đột biến, thế thôi. Và chúng ta đang sống có nghĩa là chúng ta đang chết. Và không cứ loài người, mọi loài hữu hình trên cuộc đời này đều chết cả. Có những cái sự cố đột biến nó xảy ra, nó làm cho những cái loài khủng long nó dài tới mấy chục mét về dài bất ngờ chết sạch. Cho nên bây giờ hành tinh không có khủng long. Rồi cái đột biến này nó cũng không từ nan gì cái chuyện loài người đâu. Có một cái hành tinh nào đó nó va vô đây thì loài người cũng không còn. Và người ta tiên đoán là vùng Cali chúng ta nó xảy ra một cái cuộc động đất, vì một là chúng ta chìm xuống biển, hai là chúng ta tách ra thành một hòn đảo ngoài khơi. Không ai biết được điều này cả. Và sự việc này nó đã từng xảy ra, tsunami xảy ra ở Nam Dương. Và ở Trung Quốc năm 73, 72 gì đó, một trận động đất xảy ra Đường Sơn, cắt ngang thành phố Đường Sơn của Trung Quốc. Các vị biết là động đất xảy ra vào 1 giờ đêm. Cho nên không ai có thể lường được cái sự việc đó. Và cái cuộc động đất nó xảy ra, nó làm cho cả một thành phố hôi hám luôn, chết cả hàng 70-80 nghìn con người. Và mình nói lang thang thêm mọi chuyện, một vài chuyện nữa. Có điều kỳ lạ là loài động vật không có nào chết, chỉ có con người chết. Trước cái đêm đó là ngựa trong chuồng nó bứt dây nó chạy, bò nhốt trong chuồng nó cũng bứt dây nó chạy ra đồng, gà nuôi trong chuồng nó cũng phá vỡ chuồng nó bay ra ngoài. Kể cả cái chuyện động đất tsunami vừa rồi đó cũng vậy, người ta khám phá là không có cái loài động vật nào chết hết, chỉ có loài người. Dường như loài thú á, cái cảm tính của nó rất là mạnh, cái cảm giác của nó rất là bén, nó biết được sự việc sắp xảy ra. Đến đổi là những con voi người ta chở khách du lịch Thái Lan đó, đưa về bờ biển rồi và người ta định cột nó là nó bứt dây, nó chạy tuôn lên trên núi cao và mọi người không biết chuyện gì, chạy theo nó thì sống sót. Thưa rất là nhiều chuyện. Và trở lại cái chuyện này, mình nói lang thang trở lại chuyện của mình chứ. Các vị lưu ý là chưa có ai vượt thoát cả, đó là lẽ thường nhiên thôi. Sinh là tử, cái gì có ra bằng nhân duyên hiệp lại thành, bằng vay mượn, bằng cấu tạo thì đều chịu chung cái quy luật rã rời, tan biến. Không có cái gì chống chọi được cái chết. Người ta có thiên binh vạn mã, có thể chống được mọi thứ, nhưng mà cái chết thì không ai có thể chống chọi được hết. Tại vì nó từ bên trong nó đi ra, ngăn được kẻ thù tấn công từ bên ngoài, bảo vệ được người có thể ám sát mình, nhưng mà không bảo vệ được cái chết. Cái chết nó là cái đi từ bên trong ra thôi. Và bên trong đây có nghĩa là ngay hạt mầm sự sống đã có cái chết cài vô trong đó rồi. Cho nên chưa hề có một sinh vật nào thoát khỏi cái chết. Và rộng hơn thì thưa các vị là chưa có một pháp hữu vi nào không bị hoại diệt cả. Tất cả những cái do nhân duyên hợp thành, lớn như hành tinh, nhỏ như hạt bụi, trung trung đó là những sinh vật có tình thức như con người, như loài động vật, như loài thực vật vân vân, đều chịu chung cái quy luật là đến và đi, sống và chết. Đó là lẽ thường thôi, không có gì tránh được cả. Cái điều thứ hai là ta có thể học được rất là nhiều điều từ cái sinh tử này. Thứ nhất là không ai thoát. Thứ hai, ta học được có vô vàn điều mình học được từ cuộc tử sinh của đời người. Có điều mình không chịu học. Tôi nhớ ở trong ngạn ngữ, ở trong những danh ngôn có một câu rất là hay. Cái câu thế này: có thể một chút xíu nữa ta chết rồi đó. Ấy vậy mà bây giờ cái buồn, cái giận, cái lo lắng, ưu tư nó vẫn còn đè nặng tâm thức ta. Kỳ lạ thiệt. Câu danh ngôn họ nói vậy chứ không phải tôi nói đâu. Các vị thử học cái câu danh ngôn đó. Rồi khi trong lòng các vị mà nó có bao nỗi bất an phiền muộn, các vị nói với lòng mình thì tự nhiên các vị giải trừ được những cái phiền giận bực bội bất an ngay. Giận 9 xe 10 vàng gì, nói câu nói đó cái tự nhiên mình rũ bỏ được rất là dễ. Và thông thường thì những cái lúc mình giận, mình tức, mình quên cái chuyện tử sinh gắn liền với đời người. Và những lúc cái lo lắng băn khoăn nó đè nặng tâm thức mình thì thưa các vị lúc đó mình quên mất, mình quên là hạt mầm cái chết nó đang đè nặng thân tâm ta. Mình học được cái bài học tử sinh này rồi thì mình biết trân quý mạng sống của mình, mình khéo nuôi dưỡng được mình trong cái chuỗi dài đời sống ngắn hạn của nhân gian. Mình không có nỡ tàn phá sức khỏe, tàn phá hình hài, tàn phá thọ mạng của mình. Mình biết là còn một ngày sống được trên nhân gian, thưa các vị quý vô cùng. Hôm rồi tôi đi Canada, hay lắm. Tôi ghé thăm một gia đình của bố mẹ của một thầy xuất gia. Anh đã có đứa con trai, nó mới 19 tuổi à. Trong một buổi đi chơi tới nhà người bạn dự đám cưới, cái thằng bạn của nó xách tới một khẩu súng lo la chơi. Và mấy đứa nhỏ ở trên đất Canada thì nó tâm nó rất là lành. Nó tưởng là lấy đạn ra hết rồi thì trong súng không có đạn. Cái nó bấm cò thử, xuyên qua cái càm của thằng bé kia và nó nằm hôn mê vậy tới 9-10 ngày. Và cái khó khăn đó là nó không chết mà nó không thể sống. Và cuối cùng gia đình phải đưa đến một quyết định là một là rút ống, hai là cứ giữ như vậy thì không biết tới chừng nào nó ra đi. Và cuối cùng thì người ta nói chuyện cho đứa bé đó nghe và người ta thấy là nó bằng lòng, nó ra đi, cho nên hơi thở nó dịu dần xuống và cái chỉ số đo cái điện não đồ đó nó lặng dần và nó yên bình, chứng tỏ là thần thức nó tiếp nhận được cái điều của gia đình gửi gắm cho nó. Nói nếu mà con không thể hồi phục được sức khỏe, thôi con hãy an lòng ra đi đi, để tìm lại hình hài mới. Và cái điều không phải dừng lại đó, cái điều là em của nó, anh của nó viết một cái bài để đọc trong cái ngày thiêu nó đó, và cả trường bồi hồi xúc động. cái bài của thằng bé nó viết rất là hay. Đại khái nói là em đã sống một đời sống rất là xứng đáng. Ai đã từng tiếp xúc với em, ai đã từng có chơi banh với em thì đều biết em là một người đặc biệt dễ thương. Gia đình rất là tự hào về những năm em đã sống được với gia đình, và sự đến đi của em không có gì than phiền ai cả. Điều này làm cho người sống rất là hạnh phúc. Và người ra đi như em cũng sống rất là tròn một kiếp sống trên nhân gian. Dù tuổi thọ em nó hơi ngắn chút, nhưng mà không sao, đã đóng góp được rất là nhiều điều. Sự có mặt của em mang đến niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Sự ra đi của em đành rằng có làm cho bao nhiêu người thương nhớ, nhưng mà quãng sống của đời em rất là xứng đáng. Gia đình rất là tự hào về sự có mặt của em. Và dĩ nhiên cái bài viết nó hay lắm mà tôi không có nhớ hết, tôi nhớ đại khái chừng đó thôi. Và nói điều đó đây thưa các vị là ta học được vô vàn điều từ cuộc tử sinh. Cái học đầu tiên đó là thưa, nếu mình biết rằng đời sống của mình không dài các vị, trăm năm đời người không dài đâu, thế thì mình sống rất là trọn vẹn từng ngày giữa nhân gian, trọn vẹn cho chính mình, trọn vẹn cho những người có cái cơ hội tiếp xúc với mình. Người đó là bạn bè mình, người thân của mình, bố mẹ mình, con em của mình. Thứ hai nữa là ta nhìn xa hơn thì ta biết một điều là trong cuộc tử sinh này ta đã từng đến, từng đi vô vàn lần. Thế thì một lần đến, mình làm cho đời sống mình nở hoa, làm cho cái thiện lành trong đời sống mình nó dâng cao, nó đầy. Thế thì cái cuộc tử sinh trở lại, thưa các vị, ta mang đến, ta mang đến hành tinh bằng những cái thiện nghiệp của ta đi có lại trong cuộc đời. Bằng không thì mình không có học được cái bài học này, rồi mỗi một đời sống mình đến hành tinh này, mình ra đi mình bị lỗ lã, không có lời. Các vị thử du hành qua những quốc gia nghèo đói, các vị thấy tội lắm. Ví dụ như mình đi qua Ấn Độ thôi, tôi được vài Phật tử đi Ấn Độ về kể lại, những người con Phật ai cũng ao ước được lên Linh Thú Sơn, nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đã thuyết những bài kinh hay, nơi cảnh rất là đẹp, có thể nhìn thành phố Vệ Xá Ly phía chân ấy. Vậy mà trên có con đường đi đó, thưa các vị, là nó đầy ô uế, phân bò đầy, phân người đầy hết. Nước sông Hằng linh thiêng, thưa các vị, vốc nước lên nghe cái mùi rất là tanh, do vì bao nhiêu cái hệ thống rác rưởi của thành phố New Delhi đều chảy ra đó cả. Bao nhiêu xác người đều xô xuống dòng sông, đành rằng dòng sông ấy chảy từ thượng nguồn của Himalaya chảy xuống. Thế mà không thể làm gì được khi nó bị ô nhiễm rất là nặng. Và đời sống người ta nghèo lắm. Cái hạt cơm nơi đó cũng biểu hiện được cái nghèo nữa. Gạo nó khô, mùa nắng đất nó nứt đến nỗi là mình thọt nguyên bằng chân xuống được. Lúa thì đang tươi tốt đó mà không kết được hạt, nắng quá. Ăn xin đầy cả đường, người ở với thú. Ta nằm một bên, bò ở một bên, và họ ra đường họ lượm những cái phân bò, họ nắng lại thành từng bánh, họ đắp vô vách tường này, phơi để làm củi chùm, để ung khói. Và mũi, thưa các vị, đến con mũi nó cũng ốm yếu nữa, nó cũng thiếu dinh dưỡng nữa. Vừa mất vệ sinh, vừa nghèo vừa đói, là một đất nước rất là thảm thê, qua 30.000 năm cho tới hôm nay không hề phát triển được. Rồi từ cái quê hương đó, cái ăn, cái ở, đời sống, tới uống miếng nước nữa các vị, để các vị thử hình dung mình đang ở trên cái điều kiện gì đấy, trên thiên đường. Các vị đang sống trên thiên đường đây, đang có trong tay vô vàn cái điều kiện để hạnh phúc, để an lạc. Thế mà mình vẫn cảm thấy lòng mình nó như lửa cháy. Những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái lo lắng, bàng hoàng, ưu tư, bất an, nó vẫn cứ đè nặng đời sống mình rất là tội. Hồi sáng này có vài Phật tử ở Canada, họ đi cùng với một phái đoàn của sư ông Hoàng Mai, họ về, họ ghé, họ ngồi nói chuyện, mình ngồi mình nghe say sưa, nói chuyện về cái nghèo của Ấn Độ thôi, vô vàn khó khăn. Và mình chỉ cần học được điều đó thôi, thưa các vị,
hình hài này đến rồi đi, trong cuộc tử sinh này ta với người cùng chịu chung cái nỗi khổ tử sinh thôi. Anh cũng khổ, tôi cũng khổ, chúng ta đều đi trên cái con thuyền tử sinh, có phải vậy không? Không hề có một người nào có mặt trên nhân gian này mà không đang đi trên con thuyền sinh tử như ta cả. Thế mà mình lỡ mình vung vãi bao nhiêu điều phiền muộn vào những người đồng hành tử sinh với mình, họ mang đã nhiều cái nỗi khổ của một đời người, mình còn lỡ vung vào họ những cái phiền muộn bất an của mình, đúng là mình sống không có thông minh. Học một chút thôi, chút về cuộc đời, về cái chết của chính mình, thì các vị thấy thương thân phận con người vô cùng, thương những người có mặt trên cuộc đời này vô cùng, thương đời sống ta vô cùng. Và nhìn ra cái điều này là thưa các vị, đời sống mình tự nhiên hiền ra, lành ra, đẹp ra, thánh thiện ra thôi, không cần tu bao nhiêu hết. Hãy nhận diện về đời sống của mình cho kỹ, thì các vị thấy không có đang tâm làm những chuyện ác, không có nở lòng vung vãi cái buồn cái giận vào ai hết. Tôi không có dâng hiến được cái điều đẹp đẽ nhất của tôi cho anh thì thôi, tôi không nở lòng khổ nhau. Khổ đã nhiều, đời người khổ đã nhiều. Đó là điều thứ nhất mà có bài học rất là gần. Cái điều thứ nữa để chúng ta có một cái lưu ý là có rất là nhiều con đường mở ra từ cái cuộc tử sinh này. Cái nỗi sợ tử sinh là cái nỗi sợ nghìn đời của con người. Cho nên bao nhiêu tôn giáo, thưa các vị, cũng đặt trên cái nền này khai triển để hù dọa người ta, lôi kéo tín đồ, mở rộng ra rất nhiều con đường. Và có những con đường tương đối nó chân chính, nó đưa chúng ta có thể nhận diện được chính xác nỗi hãi hùng của cái chết, và đưa chúng ta một cái phương pháp nắm được để chúng ta vượt thoát được tử sinh. Thế nhưng mà cũng có những tôn giáo, thưa các vị, họ lợi dụng cái nỗi sợ hãi tử sinh của chúng ta, họ đưa ra những cái pháp môn, những cái phương pháp hoặc những cái cách thế để đọa đài nhận chìm chúng ta có khi nhiều đời. Rất là nhiều cái con đường mở ra do nỗi sợ tử sinh mà chúng ta đi lạc lầm vào. Luyện tiên đan để có được trường sinh. Rất là nhiều vị vua chết vì cái chuyện uống tiên dược. Rồi rất nhiều cái trường phái tu xuất hồn, thưa các vị, cũng là một cách lừa gạt nhau chơi thôi, chứ không hề có cái chuyện xuất hồn vượt thoát sống chết gì cả. Và rất là nhiều con đường cạn nhất của nhân gian, người ta thường hay bị gạt gẫm, đó là con đường là ai rồi cũng tới cái chết thôi. Có một hình hài hãy hưởng hết những lạc thú của nhân gian, tại vì mai anh cũng vô thường như mọi người. Đó cũng là một con đường gạt chúng ta. Người ta chỉ biết ngang cái tầng của vật chất thôi, người ta không nhìn sâu hơn. Và có những cái chủ thuyết không phải bây giờ, ngày xưa đã có. Ngày xưa cái chủ thuyết là vật chất sinh ra tâm thức, vật chất quyết định mọi việc, kinh tế quyết định mọi việc. Người ta không có thăm dò vào đời sống tâm linh. Và tâm thức người ta chỉ bằng lòng ngang cái chừng mực của vật chất, cho nên người ta không nề hà gì bất cứ chuyện ác nào. Mọi việc làm thế nào để có được cái ăn, có được cái mặc, có được cái hưởng lạc ngay hiện đời thôi. Đó là những cái loại chủ thuyết nó phá hoại cái nền tảng đạo đức của xã hội rất là lớn, khi người ta không tin rằng những cái việc lành mình làm mang lại kết quả trong tương lai. Họ chỉ biết mỗi một việc là ngay hiện đời làm thế nào cho đời sống của họ có được nhiều dục lạc, thế thì họ sẽ không từ nan gì dẫm lên cái nền đạo đức, không có từ nan gì cái chuyện giết người, hại người, lừa lọc, dối trá để làm mọi việc cho cái tư lợi của họ. Đó là những nẻo đường người ta mở ra để gạt gẫm chúng ta. Nẻo đường của các cái cơ chế chính trị là một, nẻo đường của những ý thức hệ là hai, nẻo đường của tôn giáo là ba. Rất nhiều nẻo đường mở ra mời gọi con người và hù dọa con người do nỗi sợ tử sinh đè nặng trên tâm thức, cho nên người ta lạc vào rất là nhiều con đường ma đạo như vậy. Đó là chúng ta đi ngang qua cái từ sinh tử đã thường. Và khi các vị có một chút trí tuệ quán chiếu về cái lẽ sinh tử thường hằng này là cái gì rất tự nhiên của mọi hình hài, thế thì các vị làm được một điều là học được cái bài học rất đẹp, rất lành cho đời sống của chính mình, để nâng cao phẩm chất đời mình lên. Và thứ hai là các vị vượt thoát được rất nhiều con đường lừa gạt của thế nhân, lừa gạt của tôn giáo nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là con người cố quên. Ta đang tìm mọi cách để quên, quên cái già, quên cái chết. Và không có một đất nước nào mà họ có nhiều cái phương pháp làm cho người ta quên bằng nước Mỹ hết. Chắc đó, có phải không? Thưa các vị là ngay cái chết họ cũng làm cho mình quên được nữa. Thế nào là họ làm mình quên? Họ phải đưa cái xác của người thân của mình, họ đánh phấn, họ bôi son, họ làm mặt, làm mày, làm tóc, làm tai, đẹp như một người nằm ngủ chứ không có lộ cái dáng xác gì chết cả, để cho người thân đỡ sợ và để ta quên đi cái hải hùng của cái chết. Có phải vậy không? Rồi ngay lúc còn sống ta cũng cố quên cái chết nữa. Quên cách nào? Sợ già. Ai cũng sợ già cả. Tôi thế này mà nói tôi già là tôi không chịu rồi đó. Là tráng thì nhăn, mặt thì nhiều nếp, như sóng cuồn cuộn trên sông Trường Giang. Cười cái là sóng nó đầy hai bên mặt. Thế mà ai nói sao thấy thầy già ghê, ngay cái mình thấy buồn sao đó. Không chịu, khen trẻ cái móc tiền cho liền, chơi già đòi tiền lại. Thưa đại chúng, là mình khảo sát cái này cho kỹ là thấy nó có những cái, nó có những cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thân tâm ta nó thúc đẩy, nó tìm mọi cách để cho chúng ta quên, thúc bách. Quý vị nhìn chiêm nghiệm thấy nó rất là rõ. Ngay bản thân mình nó cũng lừa gạt mình để cho mình quên cái chết nữa. Ví dụ như ở tuổi mười mấy trở lên tới tuổi thành niên, cái thúc bách của hình hài mình nó muốn mình phải ăn uống để phát triển thân. Khi chiều cao mình đã đủ, cái thể trọng của thân đủ nặng, cơ bắp xương sẩu mình nó đã hoàn thiện rồi, thì cái nhu yếu về thèm ăn nó bắt đầu nó dừng. Thế thì cái nhu yếu thèm cái gì nó bắt đầu nó phát sinh, tính dục nó phát sinh, phải vậy không? Và tới chừng tính dục mình mà nó chịu dừng, thưa các vị là 20 ngoài 30 mất tiêu rồi. Lúc đó thì cái khao khát thúc đẩy mình nó không còn tính dục nữa, cái phần kia nó hơi dịu, thì cái khao khát về vật chất, về tiền của, về ngựa xe, vân vân, về lợi, về danh, nó bắt đầu nó thúc đẩy mình rất là nặng nề, mình khó vượt thoát được cái vòng xoáy đó. Ngay bản thân đời sống nó đã có vô vàn điều nó thúc đẩy các vị để các vị quên. Rồi tới lúc nào thì ta chợt nhớ và ta bắt đầu sợ nỗi tử sinh. Bệnh cũng chưa. Tại sao? Không hề có một người nào bệnh mà không đi bác sĩ cả. Lo ngay ngáy. Và thưa các vị, cái nỗi sợ lớn nhất trên nước Mỹ này không phải sợ không tiền, mà sợ không có Medicare, phải không? Không có bảo hiểm y tế, không có gì đó, rất là sợ. Cái điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là lúc nào ta cũng tìm mọi cách đi quên cả. Thân ta nó lừa gạt và bằng mọi cách nó thúc bách các vị như vậy. Mà lúc già, thưa các vị, lúc đó mình bắt đầu mình nghĩ ngợi về cái chết, mình tư duy về cái chết, lúc đó thì thưa nó không kịp. Tại sao? Tâm thức ta nó quen cả một đời, từ lúc trẻ cho tới lúc lớn, cho tới lúc về chiều, nó luôn bận rộn lo âu ngay ngáy trong lòng. Cho nên lúc già mình có một chút mà nhớ về cái chết, thế thì có vô vàn điều để mình quên, chứ không có giải chi ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. không có giải chi ngồi đó mà nhớ về cái chết. Chuyện lo lắng, lúc bây giờ lo lắng về mình thì nó ít, mà lo lắng cho con cái mình nó bắt đầu nó phát sinh. Lúc bây giờ thì mình nhìn mặt của người hôn phối mình thì mình không còn thương nữa, nhưng mà nhìn mặt con mặt cháu trong nhà, thưa các vị, cái nỗi gắn bó của mình bây giờ nó gắn bó với thế hệ của người trẻ. Lúc bây giờ là làm bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại rồi, thì lúc bây giờ thương cháu nội, cháu ngoại thôi, chứ còn người bên cạnh mình không buồn lý tới làm gì, sợ chết đi được. Đó là mình nói chuyện về thân và tâm nó thúc bách các vị, nó làm cho mình tìm quên. Cái thứ hai là hoàn cảnh đời sống và xã hội nó cũng tác động, nó tạo mọi cái phương tiện để cho chúng ta quên. Thưa đại chúng, là người ta tính trung bình một năm á, phim ảnh của Mỹ nó ra không biết cơ mang nào mà đến, phải không? Đó là mình chưa nói đây là cái xã hội tự do, cho nên phim của các thị trường của ngoài nước Mỹ nó cũng đổ vào đây cũng không có tính được. Ngoài cái thưởng lãm phim ảnh để cho chúng ta quên cái nỗi sợ của cái chết tới nơi á, còn một cái thưởng lãm mà bây giờ sức hút của nó cực kỳ mạnh, đó là cái chương trình game. Cái thế giới của mấy ông 60 tuổi, 70 tuổi bây giờ còn mê game hơn thanh niên nữa, chứ đừng nói chi mà cỡ 40, 30. Và cái điều này, thưa, nó phổ biến không phải những xã hội như nước Mỹ, mà rất là nhiều quốc gia hơi có một chút tiến bộ thôi là đời sống nó bị cái vòng xoáy của xã hội quay tròn, người ta không thoát được. Nói cái chuyện tiền bill hàng tháng mình đã lo sốt gió rồi, rồi bây giờ cái chuyện mọi thứ ăn chơi xã hội nó mời mọc mình nữa, thì giờ đâu để các vị có thể nhìn lại mà các vị nhớ rằng ta đang bị đẩy dần về cái chết. Cho nên có ngàn vạn điều để chúng ta quên, không phải chỉ một điều đâu. Xã hội tạo điều kiện, tạo điều kiện để ăn chơi, tạo điều kiện để tìm quên, và tạo ra muôn ngàn cái loại thuốc để làm cho chúng ta ngủ mê ngủ mệt trên cái sự quên lãng này. Nhiều thuốc lắm, thuốc để làm cho mắt chúng ta quên, làm cho tai chúng ta quên, làm thân chúng ta quên, làm tâm thức chúng ta quên. Và sâu thẳm trong tâm thức của các vị, điều kế tiếp là cái tâm thức của mình mà một phút giây nào đó nó chạnh lòng, nó nhớ về cái chết, nó nhớ về hình ảnh của người thân ra đi, tức khác là mình cũng dùng mọi cách, mình khóa lắp, mình tìm quên, mình rất là sợ. Lòng mình có một chút lo lắng, trống trải, bồi hồi về cái bất an khi cái chết đến. Thì thưa các vị, mình rất là sợ, cho nên mình cũng tìm mọi cách để quên nữa. Thân tâm nó có một cái cơ chế nhất định là nó muốn mình quên. Rồi hoàn cảnh xã hội hay đời sống con người muôn vàn điều nó cũng thúc đẩy mình để cho mình quên cái nỗi hãi hùng của cái chết. Mà tự trong chiều sâu nhất của lòng mình cũng muốn quên nó, mình rất là sợ. Đó là ba điều nó đặt ra cho chúng ta. Cho nên thưa các vị, giác ngộ được có hình hài này rồi, ta đang đi dần vào cái chết, nhìn cho sâu, nhìn cho rõ, không phải dễ đâu. Nghe ai nhắc tới thì cũng gật gừ, ồ, nó là như vậy. Thế nhưng mà rồi, từ trong thâm thẳm sâu của lòng mình không có tin rằng mình sẽ chết. Kỳ lạ vậy. Tôi nói văn bách rất là hay như thế, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi chết. Tôi nghĩ là tôi sống rất là dài. Và tôi nghĩ là tất cả những người có mặt trên trần gian này cũng thế. Người bệnh thật nặng cũng không hề tin là mình chết nữa. Có thể miệng nói là chắc tôi chết đó, thế nhưng mà trong lòng thì không nghĩ là mình chết. Nó có cái điều kỳ lạ. Và điều này ta nhìn lại lòng mình biết ngay, ai cũng thế. Đến nỗi mình già 90 tuổi hay là hơn 90 tuổi rồi, nhưng mà đối với cái chết mình vẫn ơ hờ đẩy ra phía xa, tưởng chừng như cái đó của ai ấy, chứ không phải của mình, không dính gì mình cả. Đó là cái sự cố tình muốn lãng quên của con người trên trần gian này. Cái điều thứ ba để chúng ta đi vô đó là thử đối diện với nó. Mình làm bộ mình đối diện thử với nó ra sao. Điều đầu tiên mình hỏi nhau đối diện là gì? Đối diện là gì? Các vị đừng có hiểu lầm đối diện tức là mình ngồi đó rồi mình ủ ê, mình buồn phiền, mình mang cái bệnh trầm cảm. Cũng không có nghĩa là mình nhìn người ta chết thì gọi là đối diện với cái chết. Thưa đối diện đó là mình khởi quán chiếu nhận biết về chính tự thân mình, gọi là đối diện với cái chết. Tự vấn là một nè, nhận biết sự có mặt của nó đi quán chiếu là hai, gọi là đối diện. Nếu mà mình chỉ đối diện bằng cái cách là nhìn người khác chết thì thưa nó cũng rất là hờ hững. Cách thứ hai, con đường cũng rất là tiêu cực, đó là khi tâm trạng mình nó bị thất vọng, buồn phiền, ủ ê, trầm cảm, cái mình mất hết năng lượng sống giữa cuộc đời cũng không phải là đối diện. Cái đó gọi là thất vọng, chán đời, ủ ê. Đối diện đây đó là người năng lực trí tuệ vẫn còn đầy, đó là người rất là ham sống giữa nhân gian. Và đối diện với cái chết đó là gieo vào tâm thức mình một cái ý niệm là làm thế nào để vượt thoát được cái chết. Giống như ngày xưa Sĩ Đạo Ta đã từng đặt ra một câu hỏi với nhà vua là làm sao cho con trẻ hoài đừng già, làm cho con sống hoài không chết. Nhà vua trả lời được câu này thì con không đi tu. Trả lời không xong câu này thì con đi tu thôi. Nhà vua trả lời không xong, thế là ngài đi tu. Cho nên cái đối diện với chúng ta nó mang cái hàm nghĩa rất tích cực, đó là nhận biết về sự có mặt của cái chết ngay trong hình hài này. Và nhận biết bằng tuệ giác, bằng cái niềm khát khao vượt thoát sống chết, gọi là đối diện với nó. Chứ không có nghĩa là mình trầm cảm, ủ ê, lo sợ và chán đời. Không có phải như vậy. Thế thì cái đối diện này nó đặt cho ra hai vấn đề, đó là một là nhận biết, thứ hai là quán chiếu. Thưa hai cái này nó liên hệ rất là chặt với nhau. Khi các vị khởi được tuệ giác để quán chiếu về cái chết ngay nơi chính các vị, thì các vị cũng nhận biết được cái gì là chết, cái gì là sống trong hình hài của các vị. Nghĩa là mình khởi cái trí tuệ nhận biết về tự thân của mình, chứ không cần nhìn đi đâu cả. Hãy nhận biết về tự thân của mình, cái sống và cái chết ngay nơi hình hài của các vị. Có được cái tuệ giác này, khởi được cái quán chiếu này, thì các vị càng ngày càng đi vào cái chiều sâu của chính tự thân năm uẩn của các vị. Điều thứ nhất là mình biết cái nguyên nhân của cái chết. Thứ hai là mình nhận được cái gì không chết nơi thân, để đạt đến cái trình độ cuối, đó là vượt thoát tử sinh. Đây là cái nền tảng, từ căn bản này mình đi vào chiều sâu để đạt đến vượt thoát tử sinh thôi. Và mình nhắc lại đây, thưa các vị, có năng lực trí tuệ nhận biết về tự thân thật là kỹ, thì chừng đó ta không có bị bất cứ một cái phương pháp nào của bất cứ ai lừa gạt cả. Tự mình chứng nghiệm được cái gì là sinh diệt nơi chính thân của các vị, cái gì là không sinh diệt nơi tự thân các vị, và nhận biết được bằng cái tự giác quán chiếu rất là sâu sắc và có niềm tin vững chắc, thì mình sẽ đi vào cái con đường vượt thoát sinh tử thôi, chứ không có con đường khác. Và cái cuối cùng là vượt thoát tử sinh. Cái vấn đề này nó rất là quan trọng, và cũng là cái pháp môn để chúng ta thực tập. Đây là cái phần cuối, phần thứ tư. Thường thường hai cái từ này nó đi liền với nhau. Vượt thoát khỏi tử có nghĩa là vượt thoát khỏi sinh. Vượt khỏi sinh thì sẽ vượt khỏi tử thôi à. Hai cái này nó là hai mặt của một đồng tiền. Cái gì có sinh thì có tử, cái gì vô sinh thì bất diệt. Có ba tầng. Tầng thứ nhất là một đời sống nó tròn thiện nghiệp, tròn đầy thiện nghiệp. Tầng thứ hai đó là thể hội đạo,
Và tầng thứ ba là sống với đạo. Thưa đại chúng, là người xưa có những ông già bà cụ của chúng ta ngày xưa họ không sợ chết, và người ta khảo sát kỹ một đời sống con người, khi họ gần chết họ biết, tối thiểu là trước đó 7 tháng họ biết. Nếu đời sống của họ thiện lành là một nè, cái nỗi sợ hãi hoang mang của đời người không đến nỗi đè nặng họ, họ chỉ cần chiêm nghiệm cái chết là cái tự hữu của mỗi hình hài. Thế thì khi năng lượng của cơ thể họ nó hao mòn và họ cảm nhận được ngay nơi tự thân của họ là còn mấy tháng để chết, họ cảm nhận được như cái ngọn đèn gần hết dầu, ngọn đèn đó nó biết là mình sắp hết dầu. Thân thể ta cũng vậy. Người mà sống rất là thuận hợp với cái phát triển của tự nhiên, của thiên nhiên á, thì họ cảm nhận về tự thân của họ rất là dễ. Trước đó 7 năm nó có những hiện tượng báo cho họ biết, gần nhất là trước đó 7 tháng thì cái hiện tượng của cái chết nó cũng đến, là họ cảm nhận được. Họ tự có kinh nghiệm về năng lượng đời sống của họ nó đang giảm dần thì họ cảm nhận được cái ngày đó họ ra đi thôi. Ông bà mình ngày xưa đã có được cái điều này. Thứ hai nữa là một đời người, thưa các vị, mà thiện nghiệp rất là đầy, họ sống rất là lành giữa nhân gian, sự có mặt của họ không có gieo sầu khổ bất an và ác nghiệp với ai hết. Thế thì đời sống họ rất là thanh thản lúc sống, thì lúc cuối con đường, cuối cuộc sống họ cũng thanh thản ra đi thôi à. Còn chúng ta mà cả một đời chúng ta gây phiền muộn bất an, thiện nghiệp ta không nhiều, thế thì ta băn khoăn lo lắng, rất là hãi hùng trước cái chết. Đó là mức độ cạn nhất là một đời sống đầy thiện nghiệp, đời sống rất là đẹp. Thế thì cái chết đến rất là an bình, rất là đẹp. Tuy nhiên cái chiều này rất là cạn, tức là cái chiều kích này nó chỉ là đầy thiện nghiệp để sinh, để tái sinh thôi. Có được phước lành, tái sinh được cảnh giới tốt thôi. Người muốn vượt thoát tử sinh là phải thể hội được đạo, và cuối cùng sống được với đạo mới vượt thoát được con đường tử sinh. Thế nào là thể hội được đạo? Thưa, ở trong dường như trong Lão Trang có một câu để mình cố nhớ, hay lắm. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Có một vật nó sinh ra trước tại đất, hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, tức là nó không có hình dạng, không có sắc màu gì, nó rỗng lặng, mênh mông, bát ngát, lặng lẽ, là vô hình bản tịch liêu. Năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu, là nó làm chủ, làm linh hồn, làm sự sống cho mọi vật thể trong nhân gian. Nó không có bị xuân hạ thu đông làm cho tàn úa. Đó là trong Lão Trang. Trong Đạo Phật thì thưa các vị, có một vật nó sinh ra trước cả đất trời, nó làm chủ của hình hài, chủ của sinh mạng. Nó có mặt trong các vị, vật đó được gọi là tâm Phật chiếu sáng của các vị. Mọi người đều đang sở đắc ở trong tự thân người này sinh diệt này, cái trạng thái không sinh không diệt. Nếu mà người đó khéo quay về nhận được cái trạng thái không sinh không diệt ấy, tức là cái phần không sinh không diệt nơi chính tự thân, thì gọi là người đó thể hội được đạo. Mình đừng nghĩ thể hội được đạo là thể hội được cái gì bên ngoài. Thể hội được đạo đó là quay về ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, ngay nơi cái sinh diệt mất còn của các vị đây, nhận ra trong cái phần này nó có cái phần không sinh không diệt, nhận ra được, thầm hội được, gọi đó là thể hội được đạo. Và thưa, cái con đường của nó có hai phần như thế này. Cái phần đầu đó là mình quay về ngay nơi năm uẩn của mình giảng trạch, tức là phân rõ được cái nào là sinh diệt, cái nào không sinh diệt. Phần đó phần cản thôi.
Rồi phần thâm sâu là khi ta nhận ra các phần không sinh diệt, ta phải luyện đời sống mình vào đó, sống trọn vẹn với nó, miệt mài với nó, sống chết với nó, thì gọi là sống được với đạo. Sống được với cái không sinh không diệt thì không sinh không diệt, thì không mất không còn, thế thôi. Và bây giờ làm thế nào thể hội đạo? Mình giải thích chiều đi ngang qua là làm thế nào
thể hội được trong cái này cái gì không sinh không diệt.
Dễ đó, đâu khó gì đâu. Hình hài này là sinh diệt rồi. Từ trẻ ta mặc mày khác, bây giờ mặc mày khác, mai mốt và ba năm nữa mặc mày nó còn tệ hơn nữa. Mình đừng tưởng mình già cái nó đẹp hơn, chắc không có đâu, phải không? Chưa hề có người già nào đẹp hơn. Già là nó xấu đi. Cái thứ hai, thưa các vị, cái tâm thức bên trong cái nó bệnh hơn cái hình hài này. Như cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, nó cũng là loại sinh diệt đến đi thôi. Chưa hề có một người nào cả ngày vui, cũng chưa ai cả một ngày rầu rĩ cả. Đất trời, gió mưa, cuồn cuộn, thế nhưng mà còn có những ngày phán đảng. Thưa, cái điều này ngay tự thân tôi thấy rất là rõ. Ví dụ như tôi đã từng có những cái nỗi buồn vì mất mát người thân. Ví dụ như hồi tôi mười mấy tuổi, bố tôi mất á, tôi nghĩ là chắc cả cuộc đời tôi còn lại không bao giờ cười được. Ấy vậy mà chừng khoảng một tháng sau là tôi cười bình thường. Rồi tôi cứ nghĩ là cái người khổ nhất trên trần đời không phải là tôi mà bà già tôi. Ông già mất thì không có cái nỗi khổ nào khổ bằng hết. Lúc đó chú em nhỏ, bà còn đang mồng trên tay mà. Mà tôi không có thể hình dung được là bà làm sao bà sống được trong vòng một tháng sau nữa. Cái nỗi khổ nó đè nặng vô cùng. Thế nhưng mà bà sống tới bây giờ có chết chắc gì đâu. Cho nên thưa các vị là buồn nè, giận nè, thất vọng, khổ đau vân vân, mọi cái nó đều đến là đi, chưa hề có cái gì ở lâu luôn các vị. Thế thì nó là cái sinh diệt. Cái thứ hai là sự suy nghĩ thầm thì của các vị, nó cũng là loại sinh diệt mà mịn thôi. Nó là một dòng chảy rất là mịn, nó chảy miên man. Cho nên ta không thấy cái sự sinh diệt của nó. Trong khi giống như cái vòng lửa vậy, mình ban đêm mình quay cái cây hương đó, mình thấy nó tròn, nhưng mà có phải cây hương tròn đâu, nó phải vòng lửa. Đó là một điểm nó di chuyển rất là nhanh cho nên ta thấy vòng tròn. Ý thức ta cũng thế. Thưa các vị, nó là những hạt rất là rời như nước vậy thôi. Thế nhưng mà nó chảy liên tục cho nên ta nghĩ nó là sự liên tục có mặt, trong khi nó sinh nó diệt. Thế thì ba tầng thôi, mình nói tầng cạn là thân nè, tầng thứ hai là vui buồn nè, tầng thứ ba là sự suy nghĩ, để chúng ta thăm dò vào cho dễ. Đức Thế Tôn chia làm 5 tầng, đó là ngũ uẩn. Thế nhưng mà mình chia làm 3 cho nó gọn. Trong 3 cái tầng mà sinh diệt vô thường ấy, hằng ngày ta sống với cái gì? Chưa hề rời cái tầng thứ nhất, nói chi đến cái tầng thứ hai. Thưa các vị, cả một ngày các vị đều thấy các vị là hình hài này, phải không? Rồi khá hơn một tí, cái lúc mà hình hài mình nó bể rạc vô cùng, mình nghĩ thôi thì cái hình hài này nó không đáng để cho mình quý trọng nữa, cho nên mình chấp cái vui cái buồn của mình. Cả ngày mình sống với cái hồi ức, cái trầm tư của mình. Cho nên người già, thưa các vị, hỏi họ, các họ kể cho các vị nghe, tao hồi trẻ tao đẹp như tiên rồi đó, đừng tưởng tao già mà xấu, hồi xưa đẹp lắm, bao nhiêu người thương kể nhớ. Và đến bất cứ một bà già nào, dù bà già đó thiệt xấu, bà cũng nói vậy à. Mình không có nói quan mấy bà già đâu nghe. Dĩ nhiên là thế giới các ông cũng thế thôi. Nghĩa là khi tuổi về chiều, ta thường sống với cái sinh diệt của vui buồn trong đây, phải không? Rồi cái người mà sâu sắc hơn nữa thì thưa các vị, họ sống với cái trầm tư của họ, cái sự suy nghĩ miên man của họ. Họ là những người luôn để thần trí vẫn vơ cả một ngày, tâm thức họ chưa bao giờ dừng. Ta ở trong cuộc đời, ta không phải là nhà văn, ta không phải là triết gia. Thế thì ta có lúc suy nghĩ, có lúc sống với cái vui buồn, có lúc sống với hình hài, ta sống trộn lẫn ra ba thứ. Thế thì làm sao tránh được cái chuyện sinh và diệt? làm sao vượt thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Ta còn đi với luân hồi, còn đi với sinh tử, còn gắn liền mình vào cái chuyện nổi trôi của kiếp người, của sự sinh diệt, của vui buồn, thế thì làm sao vượt thoát được? Thể hội đạo có nghĩa là anh vượt ra ngoài ba cái đó. Anh không thấy anh là thân nè, anh không thấy anh là cái vui buồn nè, anh không thấy anh là sự suy nghĩ thầm thì. Anh là cái nhận biết ba cái anh chàng đó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, đang nổi, đang chìm. Anh là bóng đèn rọi sáng nó. Nó là những thước phim đang kéo trước mặt. Nó là người khách đến và đi. Thưa các vị, cái nhận biết, cái từ này nó rất là gần để chúng ta dễ thực tập. Nhưng mà nguyên văn trong giáo lý Đạo Phật gọi nó là gì? Tâm Phật bất động các vị là niết bàn của các vị. Là cái gì nữa? Là mặt mũi thực của các vị, là con người không sinh không diệt của các vị. Và cái nhận biết nó đang ở đâu đây? Thưa, lúc nào các vị không đang sử dụng nó? Lúc nào các vị cũng đang ở trong cái sự nhận biết cả. Nhưng mà mình, thưa các vị, mình tội nghiệp cho mình là mình cứ quên. Mình liễn mình vào vui buồn, mình thấy mình là vui buồn, mình thấy mình là thân, mình thấy mình là sự suy nghĩ thầm thì. Chưa bao giờ mình lui lại để sống được trong cái tự thể nhận biết bất động ấy. Trong khi cái tự thể vô sinh bất diệt đang mở rộng vòng tay đón các vị, mời các vị bước vào để vượt thoát tử sinh. Thế mà mình không chịu vượt thoát tử sinh. Mình thích thả cuộc đời trôi bồng bềnh trong chốn tử sinh thôi. Cho nên ai mà nói mình xấu với mình khó chịu, ai mà chê mình dở mình bực bội. Không cần chê các vị, chê con các vị thôi, các vị cũng nổi sung rồi, chứ đừng nói chê các vị làm chi. Rồi ví dụ như các vị cảm thấy thầy Phước Tịnh ông dạy học nghe được được, có một người nào đó xấu miệng nó, cái ông đó mà dạy chi, bực rồi. Đâu có đánh trúng mình đâu, đánh xa xa thôi, đánh vòng quanh thôi. Thưa các vị, đụng tới cái người xa xa, ông bà con dòng họ gì với các vị cả, chỉ là một ông thầy dạy học có chút cảm tình với ông thầy thôi, mà ai đụng tới ông thầy đó là tôi mắt đổ mắt, răng đổ răng, ăn thua đủ với người ta. Thưa các vị, rõ ràng là ta luôn sống với cái gì? Không sống với thân thì sống với những cái vui buồn, không sống những cái vui buồn thì sống với những cái suy nghĩ thầm thì đấy. Cả một đời mình cứ liễn vào cái chuyện sinh diệt nổi chìm, mình chưa hề dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết. Và các vị sống liên tục được với cái ấy thì các vị vượt thoát, vượt thoát tử sinh thôi. Người ta chê mình có thể khởi vui khởi buồn, nhưng mà nếu thông minh đó thì vừa khởi vui buồn thì mình làm được cái việc rất là thông minh, đó là vui buồn đang đi ngang, ta là người thấy vui buồn. Phiền giận đang đi ngang qua, ta là người thấy phiền giận. Ai đó thấy vợ của các vị hay chồng của các vị dễ thương, người ta trêu ghẹo đâu điều, các vị nổi máu quặn thư lên. Thế nhưng mà lúc đang nổi máu thì các vị làm gì? Ta là người nhìn thấy máu quặn thư đang cuồn cuộn, chứ ta không phải là quặn thư. Thưa các vị, là cái chuyện này nó trong tầm tay của các vị, trong khả năng của các vị. Các vị là người làm được điều này chứ không ai giúp các vị cả. Té đất, ta chọi đất đứng lên, không ai chọi giùm ta cả. Ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta đài đỏ chính mình, rồi ta cứu vớt cuộc đời mình, thưa cũng ta thôi, không ai cứu ta được cả. Và cuối cùng, thưa các vị, có một cái kết luận là cái ý thứ nhất là ta hãy đặt cái nỗi ưu tư của chuyện sinh tử vào ngay chính trái tim ta. Hãy làm nó thành một cái công án để nó sống động trong tâm thức mình, rồi mình mới tìm con đường vượt thoát. Mình thấy nó xa xa, thấy nó ngoài khơi, thấy nó là của ai không phải của mình, thì thưa mình không đời nào vượt thoát được nỗi tử sinh cả. Thứ hai là các vị nên nhớ một điều là khi đã có hình hài, trong các phần kết luận có ba điều thôi. Điều thứ nhất là hãy đặt cái ưu tư của nỗi tử sinh vào trong trái tim của các vị. Cái thứ hai, xin các vị nhớ cho là không có một cái cây tên nào rời khỏi cung mà không lao về phía trước và cắm xuống đất cả. Không có một sinh linh nào có được hình hài mà vượt thoát được cái chết cả. Cái đó là cái nó sẽ đến với các vị, hoặc xa xa, hoặc gần, hoặc chút nữa đây, không định trước được. Khi tên đã rời cung là tên ra đi và tên cắm xuống, cái mũi tên kia nó theo đường bay, theo đường bay sức mạnh, thì cái thọ mạng này nó cũng theo cái đường bay nghiệp lực ta đã gây thôi. Nhất định là sẽ có lúc nó rớt xuống. Đó là ý thứ hai. Và ý thứ ba, thưa các vị, ta phải vượt thoát được tử sinh ngay trong sinh tử, chứ không thể tìm cái phương trời nào cả. Ngay nơi hình hài năm quận của các vị, ngay nơi hình hài cao một thước mấy này, nặng bao nhiêu phao này, nó có cái trạng thái không sinh không diệt ngay trong tâm thức của các vị. Khéo thì quay về sống được với cái điều đó thì các vị vượt thoát tử sinh, chứ không có thể tìm vượt thoát được bằng cái con đường nào khác cả. Mình nhận ra được cái này là sinh diệt, vui buồn là sinh diệt, suy nghĩ là sự sinh diệt. Cái nhận biết thầm lặng, nhận biết tất cả những cái ấy đến đi, cái đó vốn là vô sinh bất diệt. Các vị nhận ra và có niềm tin vững chắc và sống miệt mài thì vượt thoát được con đường tử sinh thôi. Bằng không thì thưa các vị, ta không biết lúc nào ta rớt, tên đang bay, không biết đã đến cuối đường chưa, không ai biết được cả. Cho nên hãy cố gắng sống từng ngày, đừng để phí phạm. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.